Như chúng ta biết là chúng ta đang ở trong mùa kỷ niệm lễ Chúa Giáng Sinh. Thành ra tuần trước cũng như là tuần này, trong hôm nay chúng ta sẽ học về những lời tiên tri, những lời tiên tri trong Kinh Thánh, Cứu Ước cũng như là trong Thân Ước nói về sự Giáng Sinh của Chúa Giêsu và những lời tiên tri đó đã được ứng nghiệm như thế nào.
Last time we talked about the prophecy concerning the first coming of Jesus Christ, but also the second prophecy that many of us are looking forward to is the coming of Jesus.
Và trong Kinh Thánh chúng ta biết là những cái lời tiên tri nói về sự Giáng Sinh của Chúa Giêsu, tức là nói về cái việc mà Chúa Giêsu đến trần gian lần đầu tiên và thứ nhất đó, thì tất cả những điều đó đã được ứng nghiệm rồi.
And we talk about all the prophecy that has written in the Bible has already been fulfilled with the birth of Jesus.
Và sau khi đó thì có những lời tiên tri nói về việc Chúa Giêsu sẽ trở lại thế gian lần thứ hai, thì cái số những lời tiên tri đó còn nhiều hơn là những lời tiên tri nói về việc Chúa đến trần gian lần thứ nhất.
Also, the number of prophecies that mention the Bible that talks about the second coming of Jesus is more than the first prophecies that prophesy about his birth.
Thì đây chúng ta có thể biết một điều hết sức chắc chắn đó là Chúa Giêsu chắc chắn sẽ trở lại thế gian trong ngày mai.
So we can have assurance of heart that Jesus is coming back for his church.
Và khi chúng ta học về những lời tiên tri ở trong Kinh Thánh và sự ứng nghiệm của những lời tiên tri đó, điều này sẽ củng cố thêm cho đức tin của chúng ta để chúng ta càng lúc càng tin nhiều hơn nữa về những lời hứa của Chúa dành cho chúng ta trong Kinh Thánh.
So when we look at the Bible and God's words concerning prophecies of Jesus coming back the second time, but also prophecies, His word concerning the first prophecy already fulfilled, this should strengthen our faith in the promise of God, so that we would take God for His word and believe His promise and activate our faith.
Trước hết là chúng ta ôn lại về câu Kinh Thánh là Timôthê thứ nhì chương 3 câu 16 và câu 17.
Well, let's look at 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17.
Hai câu Kinh Thánh này cho chúng ta thấy được sự quan trọng của lời Chúa và cho chúng ta biết tại sao chúng ta cần phải học hỏi lời Chúa, tại sao chúng ta cần phải suy gẫm lời Chúa và áp dụng trong đời sống.
These two Bible verses are very important to us as believers because they tell us the reason why we need to read, meditate, and trust in the Word of God.
Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ phách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng để làm mọi việc lành.
All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work.
Và một lần nữa, chúng tôi xin khuyến khích tất cả mọi người trong hội thánh, mọi con cái Chúa trong hội thánh đều thuộc lòng hai câu này.
And we want to encourage all believers to, if you can and able to memorize these two Bible verses.
Chúng ta sẽ đi qua một số những cái câu rất quan trọng trong câu Kinh Thánh này. Thứ nhất đó là cả Kinh Thánh, có nghĩa là tất cả Kinh Thánh từ đầu đến cuối, chứ không phải chỉ có một phần nào đó mà thôi, nhưng mà cả Kinh Thánh.
Well, first of all, what we want to say is that the whole entire Bible, not just a few verses here and there in the Bible, but here it talks about all Scripture, I mean the entire Bible.
Đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, tức là cả Kinh Thánh đều là Đức Chúa Trời soi dẫn. Soi dẫn nghĩa là chính Đức Chúa Trời là tác giả của Kinh Thánh, chứ không phải là chỉ có loài người mà thôi, nhưng mà Chúa Đức Chúa Trời sử dụng loài người để viết ra, nhưng mà tác giả thực sự chính là Đức Chúa Trời.
All Scripture is given in inspiration by God. What this means is that God Himself is the author of the Bible, and that human authors were inspired by God to write the books of the Bible.
Và chúng ta thấy là có ích, tức là có ích lợi. Có ích lợi cho chúng ta là những con cái của Chúa, của Kinh Thánh có ích lợi cho chúng ta.
All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine.
Và ích lợi cho chúng ta về những phương diện như thế nào? Về sự dạy dỗ, về bẻ phách, sửa trị và dạy chúng ta trong sự công chính.
Profitable for doctrine, for reproof, for correction and for instruction in righteousness.
Tức là Kinh Thánh cho chúng ta biết là chúng ta cần được sự dạy dỗ của lời của Chúa, cần được sự bẻ phách, tức là khi mà chúng ta làm những điều sai lầm thì lời của Chúa sẽ soi sáng giúp chúng ta biết cái sự sai lầm của chúng ta, rồi dạy chúng ta trong sự công chính, cho chúng ta biết những điều gì chúng ta cần phải làm để xứng đáng với sự công chính Chúa ban cho chúng ta.
So there are four reasons listed here why the Bible will help you and benefit you in this area. First of all, it's for doctrine. Doctrine is the belief system, what you know, what you understand about God, the truth who God is, and how He works on the earth. The second reason is for reproof. The word reproof means if you're going the wrong way, and it just have something to stop you. So the Bible gives you instruction how to stop you from going the wrong way. The third reason is for correction. Correction is not enough that we stop going the wrong way, but we need to receive new instruction to go the right way. the last instruction from the Bible for instruction righteousness, what that means is that you can make the right choice because you have the Word of God guiding you how to live according to the righteousness of God every day.
Cái mục đích là cái kết quả như thế nào? Kết quả là trong câu số 17 cho biết là hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời, tức là cho con cái của Chúa, những người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng để làm mọi việc này.
And verse 17 tells us that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work.
Và cái chữ trọn vẹn đây có nghĩa là nếu chúng ta không có được trang bị bằng lời của Chúa, chúng ta không học hỏi và làm theo lời Chúa, thì trong đời chúng ta sẽ không có được sự trọn vẹn đó.
So what does that mean that you can have a lot of things going on for you, but you are incomplete without the Word of God? And also thoroughly equipped, meaning that without the Word of God, we are unequipped.
Và chúng ta được trọn vẹn và sẵn sàng để làm mọi việc này, tất cả những công việc này mà Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta.
So God uses Word to equip us for what? For every good work.
Và cái chúng ta bắt đầu phần trước chúng ta đã nói về cái lời tiên tri đầu tiên đó là trong Sáng Thế Ký chương 3:15.
That's when we talked to you about the first prophecy mentioned in the Bible from Genesis chapter 3 verse 15.
Đây là lời Chúa phán và Chúa nói với con rắn, tức là nói với ma quỷ, nó sử dụng con rắn để mà cám dỗ Adam và Eva. Thì Chúa nói thế này: ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ dày đạp đầu mày, còn mày thì sẽ cắn gót trên người.
If you read the book of Genesis, the story talks about Adam and Eve, how they were deceived by Satan. And they have sinned against God. So God spoke in Genesis chapter 3 verse 15. He said that I will put enmity between you and the woman and between your seed and her seed, and he shall bruise your head and you shall bruise his heel.
Đây là lời tiên tri đầu tiên trong Kinh Thánh cho chúng ta biết về cái chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Trong chương trình đó thì đấng cứu thế sẽ được sinh ra bởi một người nữ đồng trinh.
So this is the first prophecy concerning the coming Messiah and also the plan to rescue humankind from sin, the plan of salvation for God. Through the version 3.
Và cái lời tiên tri kế tiếp mà hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu đó là trong Ê-sai chương 7 câu 14.
And the next prophecy that we will look at is from Isaiah chapter 7 verse 14.
Vậy nên chính Chúa sẽ ban một đường cho các ngươi, nên một cái đồng kinh sẽ chịu thai, sinh một con trai và đặt tên là Emmanuel.
In Isaiah chapter 7 verse 14, therefore the Lord will give him a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel.
Chúng ta thấy là cái lời tiên tri đầu tiên là ở trong Sáng Thế Ký chương 3 câu 15 là lời tiên tri mà đi trước lời tiên tri của Ê-sai chương 7 câu 14 vài ngàn năm.
The first prophecy in the book of Genesis talks about the coming of the Messiah, but also in Isaiah chapter 7 verse 14, this is like 1,000 years later. It also talks about that a virgin shall conceive and bear a son.
Nếu chúng ta chỉ có Sáng Thế Ký chương 3 câu 15 mà thôi đấy, thì cái lời tiên tri này sẽ không có rõ ràng, không có sáng tỏ lắm. Nhưng mà cảm ơn Chúa là Chúa cho thêm một cái lời tiên tri qua Ê-sai chương 7 câu 14, tức là khoảng chừng 6 hoặc là khoảng 600 năm trước khi Chúa Giêsu thật sự được sinh ra đó. Thì cái lời tiên tri này là Đức Chúa Trời đã dùng tiên tri Ê-sai để nói là khoảng 600 năm trước khi điều này xảy ra.
And we only have the prophecy according to Genesis chapter 3, that would be not enough. But 600 years later, God gave us another prophecy to the prophet Isaiah in chapter 7, verse 14. And he said that there would be a virgin, and she would conceive and bear a son, and his name is Emmanuel.
Lời tiên tri của Ê-sai, lời tiên tri mà Đức Chúa Trời dùng tiên tri Ê-sai để nói đó, là lời tiên tri xảy ra trước khi Chúa Giêsu sinh ra khoảng 600 năm.
So the prophet Isaiah prophesied 600 years before Jesus was born.
Và trong này sẽ chúng ta biết là tên của Chúa Giêsu sẽ được gọi là Emmanuel.
So Jesus' name is Emmanuel, and how many of us know what is that? What is that name? Does anybody know the meaning of the name Emmanuel?
God with us, tức là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.
All right, good job.
Và đó chính là điều mà Chúa muốn cho mỗi chúng ta là con cái Chúa, đều là điều Chúa muốn xảy ra cho chúng ta.
And that's what God wants for us, is that God is going to be with all of us.
Tức là chúng ta, mặc dù chúng ta vẫn là con người bình thường, nhưng mà chúng ta có Đức Chúa Trời sống ở trong lòng chúng ta.
So just think about this, how incredible it is that us as human beings and God himself came and lived inside of us. He would come and live in each one of us.
Và khi mà nếu chúng ta có Đức Chúa Trời và đấng toàn năng sống ở trong chúng ta như vậy. Tức là chúng ta có tất cả những sức mạnh của Chúa, có quyền năng của Chúa, có sự khôn ngoan của Chúa, có sự bình an, sự vui hòa, tất cả những điều mà thuộc về Chúa cũng ở trong chúng ta.
And here's another good news that we need to be reminded, but a lot of us may not, you know, comprehend, is that you have God, the Almighty God. He comes and lives inside each one of us, and He brings with Him. What does He bring? He brings joy. He brings wisdom. He brings healing, forgiveness. So everything we have is right here in our spirit.
Và thông tin này cho biết là một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sinh một con trai.
The Bible tells us that the virgin will shall conceive and bear a son.
Và câu hỏi mà có nhiều người, rất nhiều người đã đặt ra đó là tại sao Chúa Giêsu lại cần phải sinh ra bởi một người nữ đồng trinh?
And many people have the question, why is it that God has to choose a virgin to, you know, to be used for His plan and purpose?
Tại sao Đức Chúa Trời không đặt ra một cái chuyện gì khác là Chúa Giêsu có thể tự nhiên là trên trời rơi xuất rồi thì Chúa làm công việc của Chúa, mà tại sao lại cần phải sinh ra bởi một người nữ đồng trinh?
Many people may have the question, why is it that God just can't send Jesus from heaven to come down? He does it from submission, and then he goes back. But why does God choose the virgin birth?
Hoặc là Đức Chúa Trời có thể, Đức Chúa Trời là toàn năng, Đức Chúa Trời có thể có những phương cách khác nữa. Tại sao Đức Chúa Trời không chọn những cách khác mà Đức Chúa Trời lại chọn cái cách là con của Ngài đến cứu thế sẽ được sinh ra bởi một người nữ đồng trinh?
And why is it that, you know, He's an Almighty God, but why is it that He has to choose His Son to be born of a virgin?
Câu trả lời một cách hết sức là ngắn gọn của chúng ta đó là Chúa Giêsu phải là một người không có bản chất tội lỗi, thì từ đó Chúa Giêsu mới có thể chịu chết và để chuộc tội cho chúng ta là những người có bản chất tội lỗi.
The simple question is that it has to take someone out from the human race. It has to be, take someone that does not have sin in his body to save humankind, because that is the only sacrifice that is acceptable to God.
Và Kinh Thánh cho biết là sự sống là ở trong máu huyết của con người.
The Bible tells us that life is in the blood.
Và tất cả chúng ta được cha mẹ sinh ra đó, thì trong dòng máu của chúng ta đó đều mang cái bản chất tội lỗi.
All of us, because all of us have been born in sin, basically Adam and Eve were the fountainhead of humankind because they sinned, so that's been passed to future generations.
Thì nên nếu mà Chúa Giêsu mà được sinh ra bởi cha mẹ ngoài người đó, thì Chúa Giêsu cũng sẽ có bản chất tội lỗi.
So if Jesus was born from regular human, he would have sin in his blood, in his body.
Thì đã trong cái sự khôn ngoan kỳ diệu của Đức Chúa Trời có một cách để mà con của Ngài là Chúa Giêsu đến trần gian sinh ra như một người bình thường, nhưng mà lại không có bản chất tội lỗi.
So in God's wisdom, in God's divine plan, He has chosen the virgin birth because Jesus was seen by the Holy Spirit and He doesn't have sin in His blood.
Và khoa học ngày nay đó cũng chứng minh, cũng cho thấy được rằng là khi một cái thai nhi ở trong bụng mẹ đó, thì máu huyết của thai nhi đó không hoàn toàn không có dính dáng, không có đụng chạm gì đến máu huyết của người mẹ cả.
And even scientists and doctors have studied that the baby when conceived in the mother's womb, the blood comes from the father, not the mother.
Thì ra khi mà bà Marie tiếp nhận lời của Thiên Sứ của Chúa, tiếp nhận lời của Chúa và bà tiếp nhận và bà tin theo đó, thì ngay lúc đó là Đức Thánh Linh đã làm cái phép lạ là hạt giống, tức là cho chính Đức Chúa Trời tạo ra đã được đặt vào trong lòng của bà và bà hoài thai Chúa Giêsu trong bụng.
So when Mary received the word of prophecy, and when she said that, you know, she believed in the word of God, what miraculously happened in her womb is that the Holy Spirit supernaturally caused her to be conceived.
Do đó mà máu huyết của Chúa Giêsu đó là do chính Đức Chúa Trời tạo ra, chứ không phải máu huyết đó do từ một người cha xác thịt nào tạo ra.
So therefore the blood of Jesus is cleansed, and we sing a lot about the blood of Jesus, we honor the blood of Jesus, because it's not any ordinary human blood, but the blood came from the Father, which is pure and clean, and can save and heal humankind.
Do đó khi mà Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá, khi người ta đặt những cái máu cai lên trên đầu Chúa, rồi máu chảy ra, rồi những hàng roi của những người lính khiến cho máu chảy ra, thì máu đó của Chúa đó là máu tinh sạch, máu trong sạch, máu thánh khiết do chính Đức Chúa Trời tạo ra.
And so when Jesus bled and died on the cross, that blood that was shed for all of us, there's meaning behind that. It can redeem us from sin. And it has to take someone else's blood that doesn't have sin in it to save humankind.
Thì đó là lý do mà Đức Chúa Trời trong cái sự khôn ngoan kỳ diệu của Đức Chúa Trời có một cái cách để mà con của Ngài là Chúa Giêsu có thể đến thần ra và không có mang bản chất tội lỗi của loài người. Sống như người loài người, được sinh ra như loài người nhưng mà lại không mang bản chất của loài người, bản chất tội lỗi của loài người để có thể cứu chuộc nhân loại.
So God in His divine wisdom allowed His Son to be born as a human body, so that again He can identify our human emotion and hurt and pain, but also His blood is not contaminated by human blood.
Thế đó, chúng ta ôn lại đó là cái lời tiên tri đầu tiên đó, là trong sáng thế kỷ, từ ngay từ lúc ban đầu của những cái sự tạo dựng nên nhân loại, thì Đức Chúa Trời đã có một cái lời tiên tri là dòng dõi của người nữ sẽ dày đạp đầu con rắn, và con rắn đó là biểu tượng cho ma quỷ, và con rắn thì sẽ cắn hốt chân của Đấng Cứu Thế. Rồi cái lời tiên tri kế tiếp là trong cái sai sinh bảy của 14 thì nói một cách rõ ràng là Đấng Cứu Thế sẽ được sinh ra bởi một người nữ đồng sinh.
So the first two prophecies that we went over with you, the first one again concerning what Jesus said and what God said, that He will put enmity between the woman and Satan, and then also her seed and also the seed of Satan, and that Jesus will bruise Satan's head, but He will bruise Jesus' heel.
Và chúng ta sẽ đến cái lời tiên tri thứ ba và tiên tri kế tiếp là trong Ê-sai chương 9 câu 6 và câu 7.
Today we're going to talk to you about the third prophecy, Isaiah chapter 9 verse 16-7.
Vì có một con trẻ sinh ra cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ lấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng, là Đấng Vô Luật, là Đấng Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an.
For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, the Prince of Peace. And of the increase of his government and peace there will be no end, upon the throne of David and over his kingdom, to order it and establish it with judgment and justice from that time forward, even forever. The zeal of the Lord of hosts will perform this.
Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi ở trên ngôi David và trên nước này, đặng làm cho nước bền vững và lập lên trong sự chính trực công bình từ nay cho đến đời đời. Thật lòng xuất sáng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy. Chúng ta thấy hai cái lời tiên tri đầu tiên thì nói về việc Đức Cứu Thế sẽ được sinh ra bởi một người nữ đồng trinh, và đến cái lời tiên tri này thì nói về cái bản tính của Đức Cứu Thế là như thế nào và cái quyền cai trị của Ngài như thế nào.
The second prophecy, the first prophecy talks about the birth of Jesus. The second prophecy talks about the character of Jesus, who He is, and what kind of government He will be given.
Và cái câu mà chúng ta chú ý ở đây đó là cái câu, dĩ nhiên là có những cái danh xưng đặc biệt nói về cái bản tính của Chúa Giêsu, đó là Chúa là Đấng Lạ Lùng, là Đấng Mưu Luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, và là Chúa bình an. Đó là danh xưng và nói về cái bản chất của Chúa Giêsu.
Okay. Again, the character of Jesus, or the character of Jesus in here that we just read over, that he's being called Wonderful Counselor, He's a Mighty God, He's the Everlasting Father, and He's the Prince of Peace.
Mm-hmm. Và chúng ta đặc biệt thì chú ý câu là quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi.
When you pay attention to the word, and the government will be upon His shoulder.
Và nước của Ngài đã sẽ được lập lên trong sự chính trực công bình từ nay cho đến đời đời.
And the increase of His government and peace, and there will be no end.
Điều này chúng ta thấy là ngày xưa khi mà Chúa Giêsu đến thế gian và Chúa làm việc với các môn đệ của Chúa Giêsu thì quanh quẩn trong vùng Jerusalem. Rồi sau đó thì phúc âm của Chúa được lan rộng ra từ Jerusalem cho đến Judea, đến xứ Samaria và cho đến khắp cùng trái đất.
Jesus had His influence, which is He brings His kingdom, the kingdom of God, in Jerusalem, and from there it spread throughout the nation.
Và Kinh Thánh cho biết là quyền cai trị của Chúa sẽ còn lại cho đến đời đời.
And the Bible tells us that His kingdom will rule and reign forever.
Và cái lời tiên tri kế tiếp số 4 là trong Michê chương 5 câu số 2.
The next prophecy that we look at is in Micah chapter 5 verse 2.
Và lời tiên tri này thì cho chúng ta biết rõ là cái nơi mà Đấng Cứu Thế sẽ được sinh ra là ở đâu.
This prophecy talks about the place where Jesus will be born.
Hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm. Song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một đấng cai trị trong Israel, gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng.
But you, Bethlehem Ephrata, you are little among the thousand of Judah, yet out you shall come forth to me, the one to be ruler in Israel, who goeth forth out from of old, from everlasting.
Và đây là một trong những lời tiên tri rất là kỳ diệu trong Kinh Thánh nói về sự giáng sinh của Chúa Giêsu.
And this is probably one of the most amazing scriptures concerning the first coming of the Lord Jesus.
Bởi vì tiên tri Mi-chê đã sinh ra ở sáu khoảng vào thời của tiên tri Ê-sai, tức là khoảng 600 năm, hơn 600 năm trước khi Chúa Giê-xu sinh ra.
Because the prophet Micah was also living the time of the prophet Isaiah, and the prophecy was prophesied 600 years before Jesus was born.
Và cái lời tiên tri này nói một cách rất rõ ràng là cái nơi mà Đức Chúa Trời sẽ được sinh ra là tại Bethlehem.
And the prophecy specified the exact place where Jesus was going to be born.
Sau khi đó nếu chúng ta đọc trong đến thời Tân Ước, chúng ta thấy ghi lại về câu chuyện của Joseph và Mary.
In the New Testament, we read the story of Mary and Joseph.
Thì chúng ta biết là Kinh Thánh cho biết là lúc bây giờ đó thì Mary và Joseph đang sống tại thành Nazareth.
And the Bible tells us that Mary and Joseph were from Nazareth.
Và lúc bây giờ thì sau khi chúng ta biết cái câu chuyện về việc mà thiên sứ thì hiện ra nói chuyện với Mary, và sau đó thì Mary chưa thai, mặc dù chưa có ăn ở với Joseph gì hết, nhưng mà Mary đã chưa thai và đã gần đến ngày sinh nở rồi.
Okay, the Bible tells us that an angel appeared to Mary and said that she would conceive a child and she had no intimacy with any man.
Thì đang lúc đó là Mary đã mang thai và sắp đến ngày sinh nở, mà lúc bây giờ thì họ vẫn còn ở tại Nazareth.
And at that time, Mary and Joseph were living in Nazareth, and she was pregnant.
Thì nên nếu mà một cách bình thường chúng ta sẽ suy nghĩ là như vậy thì làm sao mà cái sách lạ này, cái lời tiên tri này có thể được thực hiện? Làm sao mà họ đang ở tại thành Nazareth, mà Nazareth đó thì ở phía bắc của Bethlehem khoảng chừng 90 dặm, tức là có thể nói là cái khoảng cách giống như là tại Orange County.
And there's a mystery about the prophecy is that Mary and Joseph were in Nazareth, and that the Bible says that Jesus would be born in Bethlehem, and from Nazareth to Bethlehem there would be a distance from Orange County to San Diego.
About 90 miles.
But according to the Bible, this is where we see the power from the Word of God being fulfilled.
Ngay trước khi mà Mary sinh ra con trẻ, ngay trước khi đó thì sinh ra ông Luther. Lúc bây giờ ông lại ra một cái lệnh là tất cả mọi người đều phải trở về quê quán của mình, cái nơi sinh ra của mình, để mà ghi tên rồi phải đóng tấm.
So right before Mary was to give birth, Caesar was going to send out a decree, and that the world has to be passed, and everyone has to return to the city of the ancestor to register. So Mary and Joseph, they were descendants of David. So the city of David was in Bethlehem.
And then Mary and Joseph had to go back to Bethlehem.
And so that's why they had to go back to Bethlehem.
Thì ra cái việc mà Chúa cho phép và Chúa để cho ông Sơ-gia ông Luther ra một cái lệnh như vậy đúng vào cái thời điểm mà Chúa Giê-xu sẽ được sinh ra, khiến cho Mary và Joseph phải trở về Bethlehem, và chính tại nơi đó là nơi mà Chúa Giê-xu đã được sinh ra.
So it happened right at the last moment, so God can really move in man's heart to have a decree like that, so the prophecy in His word can be fulfilled.
Thế nên chúng ta thấy là Đức Chúa Trời sẽ không có bao giờ chậm trễ đối với lời hứa của Ngài. Khi mà chúng ta cầu xin Chúa điều gì đó, có nhiều lúc chúng ta có cảm tưởng như là trễ rồi, nghĩa là sắp đến cái lúc mà chúng ta cần phải có câu trả lời mà chúng ta vẫn chưa biết làm hết. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa là Chúa sẽ không bao giờ mà cái timing của Chúa luôn luôn là perfect.
We know that in our walk with God, a lot of times we pray, you know, and one thing about God that He's never late, but He's always right on time.
Chúa sẽ không bao giờ mà giống như là cái người đưa thương mà đến trễ hay là quên gì đâu, nhưng mà Chúa sẽ luôn luôn giúp đỡ chúng ta đúng lúc, và nếu chúng ta bước đi theo Chúa và tin cậy nơi Chúa đó, thì Chúa sẽ cho chúng ta ở những chỗ và làm những công việc đúng vào đúng cái thời điểm mà Chúa muốn chúng ta.
So God is always on time. If we all of us follow and live by His word, He'll put all of us in the right place, the right time, and doing the right thing.
Và cái lời tiên tri cuối cùng mà chúng ta sẽ xem ngày hôm nay đó là trong Thiên Số Ký chương 24:17.
The last prophecy that we can look at is from Scripture Numbers chapter 24:17.
Và cái lời tiên tri này nó liên quan đến ngôi sao. Và đây cũng chính là cái ngôi sao mà đã hướng dẫn cho các nhà bác học, các nhà thông thái ở bên phương đông đó tìm đến và đến nơi với gặp được Chúa Giê-xu.
A star shall come out Jacob, and a scepter shall rise out Israel.
Chúng ta có thể giờ thì xem ở trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 2.
you have your Bible, you can look at Matthew chapter 2.
Thì quý vị sẽ thấy được cái câu chuyện đó.
That it talks about the wise men, they were led by the star to find Jesus.
Tôi sẽ đọc một vài câu ở đây thôi. Đó là khi mà Chúa Giêsu được sinh ra tại thành Bethlehem xứ Giu-đê, ban đời của Herod, thì có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Jerusalem mà hỏi rằng vua dân Giu-đa mới sinh ở đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao của Ngài bên phương đông nên đến tận thờ lại.
In Matthew chapter 2 verse 1 and 2, it tells us here that after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem saying, where is he who has been born king of the Jews, but we have seen his star in the east and have come to worship him.
Thế nên chúng ta thấy là cái ngôi sao mà đã được tiên tri trước ở trong sách Dân Số Ký, tức là cách đó vài ngàn năm, thì chính cái ngôi sao đó đã được ứng nghiệm, đã được Chúa Trời thực hiện, và chính ngôi sao đó Chúa Trời đã cho hiện ra để hướng dẫn các thầy thông thái này đến để gặp Chúa Jesus.
So we see that in the book of Numbers, a prophecy concerning a star should come out of Jacob, and here in the New Testament, in the book of Matthew, that prophecy will be fulfilled, and God has allowed that star to appear to let the wise men find Jesus.
Rồi sau đó thì Đức Chúa Trời đã dùng một cái thức chiêm bao để mà hướng dẫn cho những thầy thông giáo này đi một cái đường khác để mà về quê hương của họ.
The Lord also gave the wise men a dream to direct them and guide them to go on another path when they go home.
Và cái điều này nó cũng liên quan đến một cái lời tiên tri khác cũng được ứng nghiệm, đó là trong Xuân Số Ký chương 24 câu số 8.
And this is why it's important, because it actually is related to Numbers 24 verse 8, another prophecy.
Đức Chúa Trời đã dẫn người ra khỏi xứ Ai Cập.
The Bible tells that God brings him out of Egypt.
Và cái lời tiên tri này được ứng nghiệm và được ghi lại trong Matthew chương 2 từ câu 12 đến câu 15.
And it's also been fulfilled in Matthew chapter 2 verse 15.
Tôi xin đọc ở đây. Khi đó trong rất chiêm bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Herod, nhưng họ đi đường khác mà về xứ mình.
Then being divinely warned in a dream that they should not return to Herod, they departed for their own country another way.
Sau khi mấy thầy đó đi rồi, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong chiêm bao mà truyền rằng, hãy chờ đây, đem con trẻ và mẹ này xuống qua nước Ê-díp-tô, rồi cứ ở đó cho tới khi nào ta bảo ngươi, vì vua Herod sẽ khiến con trẻ ấy mà giết.
Now when they had departed, behold, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, arise, take the young child and his mother, flee to Egypt, and stay there until I bring you word, for Herod would seek the young child to destroy him.
Câu thứ 14. Joseph bèn trở dậy, đem con trẻ và mẹ ngài đang ban đêm lánh qua nước Ê-díp-tô.
And when he arose, he took the young child and his mother by night and departed to Egypt.
Người ở đó cho tới khi vua Herod băng hà, hầu cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng, ta đã gọi con ta ra khỏi nước Ê-díp-tô.
And was there until the death of Herod that it might be fulfilled, which was spoken by the Lord through the prophet, saying, out of Egypt I call my son.
Thế chỉ là một vài cái lời tiên tri nói về cuộc đời Chúa Giêsu, cũng như là nói về cái sự giáng sinh của Chúa Giêsu. Trong khi đấy còn có rất nhiều những lời tiên tri khác nói về sự giáng sinh và cuộc đời Chúa của Chúa Giêsu.
These are only a few prophecies that we have covered this morning. It talks about the birth and also the fulfillment of that prophecy concerning Jesus' birth. But there are thousands of Bible verses of promise that talk concerning about Jesus' life and his ministry and his work.
Và chúng ta thấy là thứ nhất, các lời tiên tri nói về Chúa Giêsu đó là Chúa Giêsu sẽ được sinh ra bởi một người đấng đồng sinh.
The first prophecy talks about the birth of Jesus through a virgin birth.
Và thứ hai là lời tiên tri nói rất rõ là cái nơi Chúa Giêsu sẽ được sinh ra đó là tại Bethlehem.
The second prophecy specifically say that he will be born in Bethlehem.
Rồi cái lời tiên tri kế tiếp là cho biết là Chúa Giêsu sẽ từ Ê-díp-tô trở về.
And the third prophecy talks about that he will come out of Egypt.
Rồi lời tiên tri khác nữa nói về bản tính, những thiên sứ của Chúa Giêsu và về cái quyền cai trị đời đời của Ngài.
The third, another prophecy talks about the name of Jesus, but also how he will establish his kingdom on this earth and forever.
Và chúng ta có thể thấy là tất cả những lời tiên tri này đều đã được thực hiện trong cuộc đời của Chúa Giêsu.
And we have seen that all these prophecies have been fulfilled in the life of Jesus, that he would live on earth.
Thì điều này cho chúng ta có một chúng ta có một cái ý nghĩa như thế nào?
So how does this help us?
Chúng ta có thể thấy được một điều là tất cả những gì được ghi lại trong Kinh Thánh đều là lẽ thật của Chúa.
We can see that everything that has been written from the Word of God, from the Bible, is the truth.
Có người thì thắc mắc là không biết là nên theo cái tôn giáo nào, ai mới là đúng, ai đạo nào mới là đạo đúng. Chúa Giêsu hay ngoài Chúa Giêsu ra có thể còn có những người khác để mà họ có thể tin theo.
Because why is it important? Because many people right now in the world a lot, and they're looking for a religion to worship because they say there are many religions that led to God.
Trong khi đó thì Chúa Giêsu nói thế nào? Chúa nói là ta là đường đi lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai đến được.
But Jesus said that I am the way, the truth, and life. No one can come to God the Father except through me.
Tức là Chúa Giêsu khẳng định là Chúa là con đường duy nhất để chúng ta có thể được lên thiên đàng và được đến với Chúa Cha, là con đường duy nhất.
So Jesus determined that He is the only way, He is the way, the truth, not any way, but the only way and the truth to have salvation and to have relationship with God the Father.
Và một trong những điều rất quan trọng để giúp chúng ta tin rằng Chúa Giêsu chính là con Đức Chúa Trời, đó là những lời tiên tri trong Kinh Thánh đã được ứng nghiệm.
And one of the ways that will help many people to have faith in Jesus is that when they read the Bible, they get all these prophecies have been fulfilled concerning Jesus first.
Trong câu chuyện về sự giáng sinh của Chúa Giêsu đó, chúng ta có thể học được những bài học hết sức là ích lợi cho chúng ta qua một số những nhân vật có liên quan đến sự giáng sinh của Chúa Giêsu.
And so again, through what we've been covering, everything has been fulfilled. We can learn a great deal about Jesus' ministry.
Chúng ta học được qua tấm gương của cô Mary, là người đã tiếp nhận, đã nghe lời của Chúa và tiếp nhận và đọc lòng tin.
We can learn through the example of Mary that by faith she received the word from an angel so that she can conceive a baby.
Rồi chúng ta thấy được các mục đồng cũng nghe các thiên sứ báo tin và cũng một đồng cũng làm theo và đi và tìm gặp được Chúa Giêsu.
And also we can learn from the wise men that they also received the shepherds to follow to look at the star.
Rồi cái đó là chúng ta học được từ những người thầy thông giáo, tức là những người bác sĩ đó, họ đi tìm mà trước đó chắc chắn là họ đã đọc những lời tiên tri, đọc những lời tiên tri biết về đấng cứu thế sẽ đến, thì đã khi mà họ thấy ngôi sao đó, thì họ tin vào những lời tiên tri đó, thì họ đi tìm ngôi sao đó để tìm cái đấng cứu thế.
And also you learn from the wise man that they also look at the star to find Jesus.
Thì tất cả những người đó là những người mà khi mà nghe lời tiên tri hay là nghe lời của Chúa thì họ tin và họ nắm lấy.
All these people, what they do is they hear the word of God and by faith they believe it and they follow through with their actions.
Thì qua đời sống của họ đó, Chúa thực hiện chương trình của Ngài.
And through their lives, God's plan was being done or established in their lives.
Thì đó trong đời sống của chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng sống như Mary, cũng giống như những người chân chiên và giống như những người bác học đó.
So our life is the same today because just like Mary, the shepherds and the wise men.
Nếu chúng ta có lời của Chúa, chúng ta nghe lời Chúa, đọc lời Chúa, và nếu chúng ta nắm lấy lời của Chúa, chúng ta tin theo, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm tất cả những gì Chúa hứa cho chúng ta trong Kinh Thánh.
And so just like the other believer in the Bible, as believers today, if we hear the word of God, we believe it by faith, we release our faith, we will all see God's promises of hand being fulfilled in our life.
Thì ta, nếu mà trong đời sống chúng ta thấy là có những cái khó khăn, có những hoạn nạn, có những cái sự lừa, có những điều mà chúng ta thấy, chúng ta biết là so với lời của Chúa đó, thì nó không có đúng theo lời của Chúa, thì chúng ta có thể xét lại.
So in our lives right now, when we look at circumstances and our problems and also things that we can't solve, but if we look at the Word of God as the truth, the promise of God, the promise from the Word of God as truth, then we need to examine ourselves, examine our hearts.
Để chúng ta có thể thấy được là tại sao lời của Chúa hứa cho chúng ta những điều này, mà tại sao trong đời sống của mình mình lại không thấy những điều đó.
So sometimes we have a question that why is it the promise of God is everything that He has promised us here in the Bible, but then if we examine our life, we're not seeing that being fulfilled.
Thì cái điều mà chúng ta học trong ngày hôm nay cho chúng ta biết một điều đó là tất cả những gì mà Đức Chúa Trời hứa thì Đức Chúa Trời sẽ thực hiện.
So everything that we learn today that everything that God says, God promises, all the promises are good as gold. We can hang on to it and proclaim it.
Và Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết là Đức Chúa Trời watch over His word, tức là Đức Chúa Trời theo dõi lời của Chúa để mà Đức Chúa Trời thực hiện những gì mà Ngài đã phán.
God also said His word that He watched over His word to perform it.
Thì đã nếu trong lời của Chúa có hứa chúng ta đó là Chúa ban cho chúng ta sự vui mừng và sự bình an, thì điều đó có nghĩa là chúng ta có thể kinh nghiệm được điều đó trong đời sống của mình.
So if the word of God promises peace, joy, then that means that we can bank on it, we can experience that in our life.
Và nếu mà lời của Chúa dạy dỗ chúng ta về vấn đề hôn nhân trong gia đình hạnh phúc giữa vợ chồng và con cái, thì điều đó cũng có nghĩa là chúng ta có thể kinh nghiệm được cái điều đó trong đời sống của mình.
And we would have got, and if the Word of God promises that we can have abundant lives in our family, healthy, strong relationship in marriage, husband, wife, and children, that means that He will work out those promises in our lives.
Thì ta, điều chúng ta cần làm là chúng ta cần học theo gương của Mary, của những người chân chiên và của những người bác sĩ này. Đó là chúng ta khi chúng ta có lời của Chúa, chúng ta nắm lấy, chúng ta theo đuổi thì chúng ta sẽ đạt được cái kết quả mà Chúa muốn mình.
And just like the example that Mary, the wise man shepherd, we can learn from the example by taking hold of the Word of God and releasing our faith to believe on the promise of God.
Thế nên trong mùa chúng ta kỷ niệm sự giáng sinh của Giêsu, chúng ta học hỏi về những lời tiên tri của Chúa ở trong Kinh Thánh về sự giáng sinh của Ngài. Thì điều đó sẽ củng cố thêm đức tin của chúng ta để chúng ta tin chắc hơn nữa về tất cả những lời hứa mà Chúa đã ban cho chúng ta trong Kinh Thánh.
So in the Christmas season, what we've been talking to you about last week and this week is just to remind you that the promise of God are true. The promise of God is something that He, whatever He says, He will do. So that way, it will strengthen your faith, especially when you're going through a hard time. Or you haven't seen the results to what you believe in God for, but if you continue for your faith in God's word, it will be fulfilled.
Amen. Xin tất cả chúng ta cùng lên. Chúng con cảm ơn Chúa về sự việc của sự sáng sinh của Chúa Giêsu đến chúng con trong buổi sáng hôm nay.
Father, we want to thank you, God, for the story of Christmas and how your prophecy was being fulfilled.
Cảm ơn Chúa bởi vì Chúa yêu thương chúng con và Chúa đã có một cái chương trình hết sức là chi tiết, hết sức là kỳ diệu. Từ trước muôn đời ngay cả từ trước khi sáng thế, Chúa đã có một cái chương trình cứu chuộc chúng con một cách hết sức kỳ diệu rồi.
Lord, we want to thank you that because you love and you care for each one of us. So you would say that even before we were born, you knew us and were intimate with us, and that you have a pre-plan already made out of each one of us, God, because you love us.
Cảm ơn Chúa rằng sự giáng sinh của Giêsu nằm trong chương trình kỳ diệu của Chúa, nằm trong sự yêu thương của Ngài.
The birth of Jesus.
Và cảm ơn Chúa rằng việc Chúa Giêsu đến trần gian không phải là một cái sự tình cờ, không phải một cái tai nạn xảy ra, nhưng mà nó nằm trong cái chương trình cứu chuộc và trong để Chúa thể hiện tình yêu của Ngài cho chúng con.
We thank you, God, that in your plan you are predestined that Jesus would come and be born of the Virgin Mary to save mankind from sin.
Và khi chúng con được học hỏi và được nhắc nhở về sự giáng sinh của Chúa Giêsu, thì lời Chúa cũng nhắc cho chúng con biết là còn có rất nhiều những lời tiên tri khác về những ngày cuối cùng, về việc Chúa Giêsu sẽ trở lại để tiếp đón chúng con về thế này.
And Lord, in your word, you have also given us many prophecies concerning the second coming of Christ.
Và xin Chúa nhắc nhở chúng con rằng Chúa Giêsu sẽ trở lại bất cứ một lúc nào đó trong đời sống chúng con, hoặc chúng con có thể được cất về với Chúa bất cứ nơi nào, bất cứ một tiên tri phút nào trong đời sống của chúng con.
Lord, we know that we're not guaranteed tomorrow. Jesus can come back any moment, but also we can be alive. It's just like a vapor. We are not guaranteed tomorrow. Anything can happen to any of us, to us. Anything can happen to us, God, where we would be gone.
Và chúng con cũng cảm ơn Chúa bởi vì qua những lời tiên tri được ứng nghiệm đó, mà chúng con thấy rằng tất cả mọi lời hứa của Chúa đều là những lời hứa chắc chắn rằng Chúa sẽ thực hiện những lời hứa đó.
So through the fulfilled prophecy, this gives us assurance, God, that everything that you have promised to all of us as your children, as believers, will be fulfilled. So Lord, we thank you for your love, each one of us.
Và chúng con cầu nguyện rằng trong mùa lễ kỷ niệm lễ Giáng sinh năm nay, chúng con cầu nguyện rằng sẽ có những người thân trong gia đình chúng con chưa biết về Chúa, thì Chúa sẽ cho chúng con có cơ hội để giới thiệu tình yêu của Ngài cho những người thân của chúng con.
Lord, concerning your promises for our family, all of us here, God, we have family members that we're trusting you, believing you to be saved. We have family members that we're trusting, believing you are for deliverance from a sinful lifestyle that we've been praying, believing for.
Và chúng con cảm ơn Chúa rằng cái ý nghĩa và mục đích mà Chúa Giêsu đến trần gian, giáng sinh đến trần gian để đem cho chúng con có sự sống, dư dật sự sống vui hòa ở trong Chúa. Thì trong mùa lễ giáng sinh này, tất cả chúng con đều có kinh nghiệm được từ đó.
And we thank you that Jesus, you come to give us life and life in abundance, and we can receive that in this season.
Chúng con cảm ơn Chúa rất nhiều và xin Chúa ban phước trên sự xuất hiện của chúng con trong buổi sáng hôm nay.
Lord, before we receive offering, God, we thank you that you will bless our time and offering. So we take a moment right now, God, to thank you, God, for your promises concerning our family members. And right now, we just want to ask everyone to join us in faith because we need to release our faith together as the body of Christ. You are believing from your family members to be saved, to be set free from the bondage of sin, also set free from captivity. Join us in prayer, because that's what we so led to pray this morning. You may be praying and praying, and sometimes you may be weary, but the church is the place where we come together to release our faith, to strengthen our spirit. Father, we thank you, God, that you said in your word that it is your anointing that breaks every yoke of bondage. And we believe right now that your Holy Spirit is here. And you said in your word that the plan that you have for each one of us is a good plan to give us a future and a hope. And it is your plan that our family come to know the knowledge of Jesus. If we will believe in you, then our entire family shall be saved. So in the name of Jesus, we thank you for your promise, God. As we continue to proclaim and stand on your word, God, that in the name of Jesus, we command every blinder that Satan has put over our family eyes to be removed in the name of Jesus. In the name of Jesus, Lord, we thank you that your word will be heard to our family members and our relatives through the radio, through TV, Christian radio and TV ministry. And also Christian folks. And you said in your word that you would send forth a laborer to share the gospel, so we thrust your laborer into the pathway to share the gospel at work, in the whole place, in the neighborhood. And if any one of our family members in bondage to sin, in oppression and depression, in the name of Jesus, we break that power of Satan over them in the name of Jesus. Thank you that you came to set the captive free, Lord. It's a freedom in Jesus Christ. So Lord, we ask right now, God, that you do a deep work in our family member and our relatives' lives. Bring them to the place where they humble in their heart, God. Humble them, Lord. Break their heart, God, so they would respond to the gospel, God. Reveal yourself to them in a personal way that they would know who you are, God. Through dreams and visions, through prophecies from our members, God. We thank you for harvest of soul that's going to be one into the kingdom of God. It will be done through our words, it will be done through hugs, it will be done, God, in a loving way. And those who are in your house this morning, God, that need an answer from you with the situation that they're going through, speak to their heart right now, God. Give us wisdom, Father God. You said that you would order their steps, so order their steps, God. You said in your word that your sheep hear your voice, that they hear, they're hearing from you and not a, hearing from the voice of a stranger. I thank you, God, that they have wisdom from you to make decisions according to your will. Thank you, Father, because you, thank you for answering our prayer, because we have assurance of heart, because you are our Father, you love us, and you are willing to do anything, Father God, to get, take us to the place where we have peace and joy in our heart. In the name of Jesus, we break the power, we break the stronghold of worry. In the season, in the name of Jesus.
In the name of Jesus. Chúng tôi đã lấy tất cả những cái sự thói buộc hay là tiếng ăn của sự lo lắng trong
cái
tâm trí. Doubt and fear and worry, you must leave this place in
the name of Jesus. Lord, let your
homes fill
your people with peace and hope and joy in the name of Jesus.
Chúng tôi
wisdom is filled to the overflow in the name of Jesus. Thank you, God, that we have confidence in Jesus Christ. You are our confidence. You are our strength. You are our hope, God. Our eyes are set upon you, God. There's nothing that's difficult for the God that we serve. You are mighty. You are power. You are love, you are mercy, God. We call upon the mercy of God. We call upon the goodness of God. We celebrate the goodness of God. We celebrate the mercy of God. We celebrate the faithfulness of our God. Our God is mighty. Our God is love. We thank you that we worship a good God. We give you praise and thanksgiving, God. Hallelujah. We praise you. We thank you. We are grateful people, God. We thank you, Father. Thank you, Father. Thank you that your plan will be fulfilled in each one of our lives and in this church.
Cảm ơn Chúa, chương trình 74 tuần này sẽ được thực hiện trong hội thánh của chúng con và trong mỗi đời sống của chúng con.
Thank you, every bond which is broken this morning in the name of Jesus.
Cảm ơn Chúa, tất cả mọi sự trói buộc đều bị bẻ gãy ở trong danh.
Thank you for restoring family lives in the name of Jesus.
Cảm ơn Chúa, phục hồi những hôn nhân, những gia đình.
In Jesus' name we pray.
Con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus.
Amen. 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 Amen.